Duy một tâm này tức là Phật. Phật cùng chúng sanh không riêng khác. À, chỉ cái tâm đó đó, cái tâm mà lặng lẽ không có động niệm đó, tâm đó là Phật. À, Phật đó cùng với chúng sanh không có khác. Chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài, càng cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, đem tâm bắt tâm, mãn đời cùng kiếp trọn không thể được. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tu, tu như ở đây dạy đó, chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài đó. Chấp tướng là theo hình thức rồi tìm kiếm bên ngoài, càng cầu càng mất. Nghe ở chùa nào thờ tượng Phật đẹp, chúng ta sao muốn tới đó chiêm bái tượng Phật đẹp đó. Rồi nghe ở chỗ nào chùa đó Phật linh, cầu gì cũng được, thì chúng ta sao chạy đó cầu. Như vậy thì chúng ta chỉ cầu cái bên ngoài đó, mà càng cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, tức là sai ông Phật này đi tìm ông Phật kia, phải không? Như vậy thì ông Phật nào bị sai đi tìm ông Phật nào? Sai ông Phật thiệt đi tìm ông Phật giả, phải không? Ông Phật thiệt là ông Phật tâm tỉnh giác của mình, ông Phật giả là ông Phật bằng gỗ, bằng xi măng ngồi trên bàn. Có phải vậy không? Sai ông Phật thiệt đi tìm Phật giả. Như vậy thì có đau hay không? Quý vị có sai ông Phật mình đi làm việc đó không? Chắc sai hoài. Nhưng mà nói vậy rồi nó thôi, mai chiều tôi không lại Phật nữa, lại là tội. Đem ông Phật thiệt lại ông Phật giả, tội chết, phải không? Hiểu như vậy là càng lầm. Tuy nhiên biết mình có Phật thiệt mà chưa sống được với ông Phật, mà sống với chúng sanh, thì thôi thì đem cái chúng sanh lại Phật, để mình tỉnh, mình nhớ ông Phật của mình. Lại Phật để nhớ Phật của mình, chứ không phải lại Phật để xin Phật cho. Đó là cái ý nghĩa người biết tu mà cầu Phật. Đem tâm bắt tâm, mãn đời cùng kiếp còn không thể được. Đem tâm bắt tâm là đem tâm này tìm cái tâm khác, cứ đuổi bắt nhau không có cái ngày cùng đó. Thí dụ như chúng ta vừa dấy cái niệm xấu, cái thì dùng cái niệm tốt đuổi cái niệm xấu. Niệm xấu đi rồi thì còn được cái niệm tốt. Như vậy thì đó gọi là chúng ta tu cũng khá khá đó. Nhưng mà cũng cái này đuổi cái kia. Chỉ khi nào niệm tốt niệm xấu đều lặng thì cái thật nó mới hiện tiền. Họ chẳng biết dứt nghĩ quên tính, Phật tự hiện tiền. Câu này nói trắng hết, không giấu giếm gì, phải không? Họ chẳng biết dứt nghĩ quên tính, Phật tự hiện tiền. Mình dứt hết suy nghĩ, dứt hết tính toán thì Phật tự hiện tiền. Như vậy thì quý vị ngài Phật hiện được mấy giờ hay mấy phút? Thôi 6 tiếng ngồi thiền, tôi cho mất hết 5 tiếng đi, cũng còn có 1 tiếng Phật hiện đó. Như vậy thì ít ra cũng còn được 1 tiếng Phật, chứ chẳng lẽ không có chút nào. Như vậy thì chúng ta mới thấy trong cái tu là để chúng ta trở về với cái tâm Phật của mình. Mà muốn trở về tâm Phật của mình thì phải dứt nghĩ, quên hết tính toán thì Phật hiện tiền. Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Thì cái tâm hiện tiền đó là Phật, nhưng mà tâm hiện tiền đó đâu có rời thân người, cho nên Phật tức là chúng sanh. Khi làm chúng sanh, tâm này không giảm. Khi làm chư Phật, tâm này không thêm. Cho đến lục độ vạn hạnh, công đức như hà sa, tự sẵn đầy đủ, chẳng nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Cái chỗ này nói cho chúng ta thấy rõ, khi làm chúng sanh tâm này không giảm, khi làm chư Phật tâm này không thêm. Đó, cái tâm hằng tri hằng giác của mình lúc đương làm chúng sanh này nó vẫn hiển tiền, nó vẫn hiển tiền. Đó, rồi khi mình thành Phật thì nó cũng là hiển tiền, đâu có thêm đâu có bớt. Mà chính cái tâm này nó khi mà gặp duyên thì nó ứng hiện, nào là lục độ vạn hạnh, công đức như hà sa, tự đầy đủ ở trong đó, không nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Cho nên tôi mới nói rằng chân không mà diệu hữu đó, tâm này nó không có một tướng, không có một bóng dáng nào, cho nên gọi nó là chân không. Nhưng mà từ cái chân không đó nó đầy đủ diệu hữu, tùy duyên ứng cơ lợi vật không thiếu, cho nên nó gọi là diệu hữu. Nếu người không quyết định tin tâm này là Phật, chấp tướng tu hành, đều cầu được công dụng, đều là cầu được công dụng, đều vọng tưởng, cùng đạo trái nhau. Đó, nếu mà người nào quyết định tin tâm này là Phật, không quyết định tin tâm này là Phật mà cứ chấp tướng bên ngoài tu hành để cầu được công dụng, thì những công dụng đó đều là vọng tưởng, cùng đạo nó trái, nó không có gặp nhau được. Tâm này tức là Phật, lại không có Phật khác, cũng không có tâm khác. Cái tâm mà không có giấy niệm, không có suy tính, không có những cái so nghĩ vân vân, thì tâm đó tức là Phật, cũng không có cái tâm nào khác nữa, chỉ cái tâm đó thôi. Như vậy thì chúng ta thấy một đoạn này Tổ Hoằng Bá dạy ông Bùi Hưu rất là rõ ràng, không có giấu giếm một tí nào hết. Đó, sở dĩ ngài cũng ngài Hoằng Bá mà ngài Lâm Tế tới, ngài có dạy vậy không, có dạy không? Là ngài Lâm Tế tới hỏi thì đánh, còn ông Bùi Hưu tới thì ngài dạy vậy, thì tại sao?